Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar. Wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala bima an'ama alayna ni'matal Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Thì trước tiên cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho tất cả bà con chúng ta, cho Allah ta'ala ban cho barakat và rahmat và lòng thương xót của Ngài đổ trùm lên chúng ta. Và sau khi chúng ta xong cuộc trò chuyện này, chúng ta mạnh ai nấy về nhà, thì điều Allah ta'ala tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta và được nâng cấp bậc chúng ta lên rất là nhiều. Nhưng đối với Allah ta'ala chẳng bị ảnh hưởng bất cứ điều gì. Thì sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái bài thuyết giảng của chúng ta về cái câu, cái hadith thứ hai mà chúng ta đã nghe dở lần trước. Thì đây chúng ta đêm nay sẽ cố gắng phân tích, chúng ta nghe hai phần. Thứ nhất là cái iman, niềm tin vào tất cả kinh sách của Allah subhanahu wa ta'ala, và thứ hai niềm tin vào Ngài tận thế. Thì trước tiên chúng ta sẽ bước vào cái phần thứ nhất là niềm tin vào kinh sách. Thì niềm tin vào kinh sách là bắt buộc những người Muslimin chúng ta phải tin vào tất cả những gì mà kinh sách của Allah Ta'ala ban xuống từ trước đến ngày hôm nay. Thì Allah Ta'ala mặc cải xuống rất nhiều về kinh sách, giống như kinh Zabur ban cho Nabi Dawud alayhi salam, kinh Torah được ban cho Nabi Musa alayhi salam. Thì kinh Torah được gọi là kinh Cựu Ước, và kinh Injil được ban cho Nabi Isa alayhi salam còn gọi là kinh Tân Ước, và Suhuf ban cho Nabi Ibrahim alayhi salam, và cuối cùng đó là kinh Quran hay được gọi là Furqan được ban cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Thì nói về cái số lượng kinh sách á, ngoài những cái số lượng mà chúng ta vừa nghe tên đó còn có rất nhiều nữa, chứ không phải có bấy nhiêu đó thôi. Tại vì mỗi một vị Rasul Allah subhanahu wa ta'ala ban xuống cho họ một quyển kinh. Thì cái số lượng Nabi chúng ta đã từng nghe hết một lần, là có người hỏi: thưa Nabi sallallahu alaihi wasallam, số lượng Nabi là bao nhiêu người? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói số lượng họ tới 120.000 người. Nhưng mà Allah ta'ala chỉ kể chúng ta nghe một số thôi. Còn về số lượng Rasul bao nhiêu người, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói họ hơn 310 mấy người. Tức là 310 mấy người từ cái số Ả Rập, từ mười mấy đó là đi từ 3 cho đến 9. Thì có khoảng là 313 cho đến 319 người Rasul. Thì mỗi một giờ Rasul Allah Ta'ala ban cho một quyển kinh sách. Thì có rất nhiều, và có một hadith khác được ghi trong tiếng Mizi. Nabi Muhammad Sallam nói thế này: Inna Allah Azza wa Jal anzala mi'ata arba'ata ashar kitabah. Allah subhanahu wa ta'ala mặc khải xuống 114 quyển kinh. Ngoài những quyển kinh chúng ta đang nghe tên thì có rất nhiều quyển kinh khác Allah ta'ala mặc khải xuống mà Allah ta'ala không nhận định. Nhưng trong 114 quyển kinh đó, Allah ta'ala gom lại tinh túy, tức là những quyển kinh mà nó lại xuất sắc nhất, là những kinh nó bao gồm những điều nhiều nhất á, là gồm có 4 quyển. Thứ nhất là Zabur ban cho Nabi Dawud, thứ hai là Torah ban cho Nabi Musa, thứ ba là Injil ban cho Nabi Isa, và thứ tư là Quran được ban cho Nabi Muhammad Sallam của chúng ta. Và trong 4 quyển kinh đó mà được bao hàm được tinh túy nhất, tức là được ý nghĩa rộng nhất, là đầy đủ nhất và bao quát nhất á, thì đó là thiên kinh Quran chúng ta ngày hôm nay. Và trong quyển kinh Quran chúng ta đó mà cái chương kinh mạnh nhất, chương kinh vĩ đại nhất, đó là chương kinh Fatiha mà chúng ta đọc hành lễ Salat hàng ngày. Và trong chương kinh Fatiha, cái câu kinh mà có giá trị lớn nhất, vĩ đại nhất, đó chính là câu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thì đối với người Muslimin chúng ta phải tin tưởng hết tất cả những kinh sách chúng ta vừa nêu đó. Nhưng mà phải tin như thế nào đây? Thì bây giờ chúng ta sẽ được phân tích tin tưởng như thế nào về các kinh sách đó. Thứ nhất, thì đối với các kinh sách trước chúng ta, ví dụ ngoài kinh Quran thì những kinh sách được mặc khải xuống, bây giờ chúng ta ví dụ có một người để đến nói trước mặt chúng ta, đây là kinh Zabur hay là đây là kinh Torah hay là đây là kinh Injil, thì chúng ta phải ứng xử như thế nào? Chúng ta sẽ tin rằng đây là kinh mà Allah Ta'ala ban xuống và tin hết tất cả những gì trong đó nói, hay là chúng ta phải ứng xử như thế nào? Thì ở đây ulama họ chia ra làm ba loại. Thứ nhất, nếu như những gì mà những quyển kinh đó nói, giống như kinh Zabur, Injil và Torah, nói trong những điều đó mà nó phù hợp với giáo lý Islam chúng ta, thì chúng ta tin đó là sự thật, và chúng tin đó là gì? Allah Ta'ala mặc khải xuất. Còn nếu những gì mà trong những quyển kinh đó nói mà nó không được nhắc trong quyển kinh Quran chúng ta, hay là kinh Quran chúng ta nói khác đi, thí dụ thì họ cho rằng Nabi Isa alayhi salam đã bị treo trên cây thánh giá, nhưng trong thiên kinh Quran chúng ta phủ nhận điều đó, không phải Nabi Musa, Nabi Isa alayhi salam không có bị treo trên cây thánh giá mà được đưa Allah Ta'ala đưa lên trời, thì chúng ta phủ nhận cái vấn đề đó, tại vì nó nói ngược với những gì trong thiên kinh Quran thì chúng ta không tin đó, chúng ta phủ nhận. Còn trường hợp thứ ba, nếu như mà trong thiên kinh Quran chúng ta không nói đến nó, tức là trong giáo luật Islam ta không nói vấn đề mà họ nói, thì trước đây chúng ta không tin chứ chúng ta không phủ nhận mà chúng ta yên lặng, thì đó là ba trường hợp mà chúng ta ứng xử đối với quyển kinh. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải biết, đó là những quyển kinh được mặc khải xuống trước thiên kinh Quran đã bị thay đổi và đã bị bôi xóa hoàn toàn hết tất cả, không còn một quyển kinh nào mà nó còn nguyên vẹn giống như mà Allah Ta'ala mặc khải xuống, nó bị bôi xóa và bị thay đổi hết bởi những cái phần tử xấu, những phần tử gì bất tuân Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và một điều nữa, khi quyển kinh Quran được mặc khải xuống là những cái giáo luật trước đó đã bị thay đổi, được bị xóa bỏ sạch sẽ hết, không còn tin tưởng, không còn làm theo bất cứ điều gì nữa hết. Giống như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong thiên kinh Quran như thế này: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Và ta Allah Ta'ala đã mặc khải cho ngươi Muhammad một kinh sách, đó là thiên kinh Quran, bằng chân lý, để chi? Để xác thực lại những gì đã xảy ra trước nhà ngươi, tức là xác minh lại những gì đã xảy ra trước Nabi Muhammad Sallam, những gì mà đã xảy ra trong thời của Nabi Musa, như xảy ra Nabi Isa, những gì xảy ra trong thời Nabi Adam và gì Nuh, Lut hay là Su'ed hay bất cứ ngày nào, thì để khẳng định lại những cái thông tin trước đó. Và ta sẽ ban và gì vào quyển kinh này, nó bao hòm và nó tinh thông và nó tinh túy hết tất cả những gì tin tức trước kia hết, tức là tổng quát hơn và nó bao hàm hơn và nó rộng rãi hơn và nó chính xác hơn đối với quyển kinh mà Allah Ta'ala mặc khải trước đó. Thì đối với chúng ta cũng vậy, chỉ có tin rằng như thế, tức là tin rằng những quyển kinh trước đó đó nó bị thay đổi một cách hoàn toàn, không còn lại nguyên dạng của nó. Mà đối với một người nào mà vẫn còn không tin rằng những kinh của họ, những kinh mà in truyền sau đó mà nó bị thay đổi, thì người đó đã phủ nhận đi lời phán của thiên kinh Quran, tức là đó không phải là người Muslim. Và thứ hai, đối với người nào không tin một trong các quyển kinh đó, thí dụ một người đó nói tôi chỉ tin về Quran này, tôi lấy Quran và làm cái chuẩn, tôi không tin bất cứ kinh sách nào hết, không có câu đó, không có Injil, không có Zabur, không có gì hết, thì người đó vẫn không phải là người Muslim. Tại vì một trong sáu niềm tin của chúng ta là phải tin vào tất cả kinh sách của Allah Ta'ala mặc khải xuống. Tại ngoài thiên kinh Quran nó mặc khải xuống rất nhiều, thì đó là những câu kinh mà những cái tên sách và những cái bộ kinh mà Allah Ta'ala mặc khải xuống cho chúng ta. Thì đến đây chúng ta bắt đầu đi vào cái niềm tin và kinh sách như thế nào. Thì tin vào kinh sách chúng ta phải tin bốn điều sau đây, tức là tin vào tất cả bốn điều sau đây. Người nào đã làm đúng bốn điều này thì người đó mới gọi là người tin tưởng vào tất cả các kinh sách của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thứ nhất, chúng ta tin rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala đã mặc khải xuống mỗi một vị Rasul một quyển kinh, tức là mỗi vị Rasul Allah Ta'ala ban cho một quyển kinh để họ lấy nó làm bộ luật, để mà giảng dạy là cho các giáo dân của họ, giống như gì Quran là quyển kinh, là một bộ luật của Islam chúng ta, tất cả các bộ luật, tất cả các giáo lý đều nằm trong đó hết. Và quyển kinh gì, tất cả các kinh sách trước á đều bị thay đổi hết tất cả, không còn nguyên dạng của nó, chỉ ngoài quyển kinh Quran thôi, chỉ có quyển kinh thiên kinh Quran chúng ta mới được bảo vệ một cách vẹn toàn, không sai lệch, không sai sót bất cứ điều gì hết. Tại vì Allah Ta'ala đã phán trong Thiên Kinh Quran với nghĩa là ta đã mặc khải xuống nó, tức mặc khải xuống Thiên Kinh Quran, và chính ta sẽ là đấng bảo vệ nó tránh khỏi sự mất mát như hư sao và thay đổi cái tất kỳ của những phần tử sau. Thì Allah đã hứa rằng Allah Ta'ala chính là đấng bảo vệ nó. Thì trên đời này không có quyển kinh nào được vẹn toàn mà đầy đủ ý nghĩa từ khi Allah Ta'ala mặc khải xuống tới đến ngày hôm nay chỉ có quyển kinh Quran chúng ta thôi. Đã trải qua hơn 1400 năm rồi mà quyển kinh Quran không thay đổi dù là một dấu hay là một từ hay là một chữ, vẫn giữ được sự nguyên thủy của thời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đến ngày hôm nay. Và thứ hai, cái niềm tin thứ hai chúng ta tin vào kinh sách đó là chúng ta phải tin vào hết tất cả những thông tin mà được Thiên Kinh Quran báo chúng ta đối với về những cái cộng đồng trước kia chúng ta. Không được phép so đo, không được phép suy nghĩ, không được phép đắn đo dù là một câu hay là một chữ của Thiên Kinh Quran. Đối với một người Muslim nào vẫn còn có sự suy nghĩ hay là nghi ngờ về những gì mà phán trong Thiên Kinh Quran dù là một từ duy nhất hay là một dấu duy nhất, người đó chẳng phải là người Muslim. Thì có một câu chuyện Sahabat Nabi Muhammad Sallam khi nghe được Allah Ta'ala mặc khải xuống một cái câu kinh. Thì đây là cái câu kinh này, người nào nếu mà có Quran đó, chúng ta lật lại Surah Baqarah ở chương cuối, cái phần tức là cái phần cuối của Surah đó, câu 284. Thì khi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mặc khải xuống cái đoạn câu kinh Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Ý nghĩa của đoạn kinh này, câu kinh này như thế này: Allah là đấng sở hữu, là đấng nắm quyền tất cả 7 tầng trời và những gì trong đất. Tất cả những gì được che giấu trong lòng của các ngươi hay là thể hiện ra bề ngoài đều bị Allah Ta'ala tính sổ. Thì Ngài muốn tha thứ cho người nào Ngài muốn, và Ngài muốn trừng trị cho người nào Ngài muốn, và Allah đấng có khả năng trên tất cả mọi việc. Thì nghe đến câu kinh này, tất cả Sahabat đều giật mình và rất là sợ hãi. Tại vì Allah Ta'ala nói tất cả những gì các ngươi giấu trong lòng các ngươi, hay là các ngươi thể hiện ra bề ngoài, hay là các ngươi chỉ có mới suy nghĩ trong đầu thôi, Allah đều tính sổ vậy đó. Thì làm cho tất cả Sahaba đều sợ hết. Thì Sahaba mới nói thưa Nabi của Allah, Allah đã bắt buộc chúng ta làm một điều mà chúng ta không thể làm được. Đó là vì Ngài trừng trị và Ngài sẽ tính sổ đối với chúng ta những gì nằm giấu trong bên lòng, tức trong lòng chỉ mới suy nghĩ thôi, Allah sẽ trừng trị đó. Nếu mà người nào có ý định xấu, Allah sẽ trừng trị về cái ý định đó. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mới hỏi Sahaba là: này các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn nói lời giống như những người Do Thái giáo đã nói với Nabi Musa alayhi salam hay gì? Chúng tôi đã nghe rồi, chúng tôi không làm theo. Thì những người theo Nabi Musa alayhi salam họ đã đáp như thế với Nabi Musa alayhi salam. Họ nói chúng tôi đã nghe rồi, nhưng chúng tôi không làm theo. Nabi salam mới dạy họ, mới nói các ngươi hãy nói chúng tôi đã nghe rồi và chúng tôi xin làm theo. Thì tất cả Sahaba đều lặp lại cái câu nói đó là chúng tôi đã nghe rồi, chúng tôi xin làm theo. Không so đo, không suy nghĩ, không đắn đo, không bất cứ điều gì hết. Tại đây là lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nhưng Allah phán thêm câu sau, Allah Ta'ala dạy chúng ta. Thì cái câu thứ hai này và hai câu kinh cuối này là hai câu kinh rất là quan trọng đối với người Muslimin chúng ta. Mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói đối với người nào trước khi ngủ mà đọc nó là đã đủ cho y rồi. Thì ulama nói đủ đây đủ như thế nào? Thứ nhất là đủ là có thể đọc hai câu kinh này thay thế cho việc đọc nguyên kinh Quran vào ban gì trước khi ngủ. Tức vì người theo thường lệ mà tốt á, chúng ta nên đọc nguyên quyển kinh Quran trước khi ngủ. Thì có thể thay thế không cần đọc nguyên quyển kinh Quran, chỉ cần đọc hai câu kinh này. Và thứ hai thì người đó sẽ được bảo vệ tránh khỏi họ tất cả những điều xấu vào cái đêm đó. Tức cái đêm đó họ sẽ bị một cái nạn chiếu hay bất cứ điều gì mà chỉ cần đọc hai câu kinh này trước khi ngủ, Allah sẽ bảo vệ họ tránh khỏi Shaytan, tránh khỏi những cái gì điều xấu xảy ra trong đêm đó đối với bản thân họ. Thì chúng ta cần phải học thuộc lòng hai câu kinh này để chúng ta áp dụng vào bản thân chúng ta trước khi chúng ta ngủ. Đó là câu kinh 285 và 286 ở chương cuối, các phần gì cuối cùng của Surah Baqarah. Thì Allah Ta'ala mới dạy những gì Sahaba và dạy cộng đồng Muslimin chúng ta, nói rằng amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Là Rasul của Allah Ta'ala đã tin tưởng rồi, tin tưởng vào thượng đế của người và tất cả những người mu'minun đều tin tưởng như thế. Tất cả họ đều tin tưởng vào Allah Ta'ala, tin tưởng vào tất cả thiên thần của Ngài, tin tưởng vào tất cả kinh sách của Ngài, tin tưởng vào tất cả Rasul của Ngài, không phân biệt kỳ thị bất cứ một người nào trong số Rasul đó. Tức là tất cả những thiên thần, tất cả kinh sách, tất cả Rasul chúng ta tin hết, không phân biệt bất cứ một người nào. Không kể liệt kê hay không ngoại trừ một người nào hết, người nào mà được Allah Ta'ala cho rằng Rasul, cho rằng Nabi chúng ta tin. Những kinh sách nào Allah Ta'ala nói là Allah mặc khải xuống chúng ta tin. Bất cứ thiên thần nào mà được Allah Ta'ala nhắc đến đó là thiên thần của Allah Ta'ala chúng ta tin. Không phân biệt, không kỳ thị, không chia rẽ bất cứ một người nào hết. Và chúng về nói tiếp. Và chúng tôi đã nghe rồi và xin tuân lệnh làm theo. Thì chúng ta gì? Đã nghe là phải làm theo, đó là người Muslimin và những người iman và Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Cầu xin thượng đế của bầy tôi hãy tha tội lỗi cho bầy tôi. Và rồi chắc chắn rằng bầy tôi sẽ trở về trình diện như ngài. Đó là con đường chắc chắn chúng ta sẽ trở về gặp Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán một câu kinh kế tiếp là Allah trả lời cho lời chúng ta hồi nãy. Cái lời hồi nãy là Allah Ta'ala dạy chúng ta nói. Khi chúng ta nói lời lẽ đó thì Allah đáp lại lời cầu xin của chúng ta liền. Thì câu kinh cuối cùng là câu kinh thứ 286 Allah Ta'ala phán: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala không bao giờ bắt một linh hồn nào đó làm một việc làm quá khả năng chịu đựng của họ. Tức một bất cứ việc làm gì trong Islam, chúng ta làm với những gì chúng ta có thể làm. Giống như hành lễ Salah. Hành lễ Salah, cái nguyên thủy của nó là bắt buộc phải đứng hành lễ Salah, hướng mặt về kiếp lịch, mặc quần áo sạch sẽ và lấy nước vùa trước khi hành lễ Salah. Và cái nơi hành lễ Salah phải sạch sẽ. Nhưng đối với người bị bệnh, đối với người bị bệnh không thể nào đứng được, thì người đó được phép hành lễ Salah ngồi. Đối với người không thể lấy nước vùa được, tức mà vì bị bệnh mà bị liệt giường đi, không có ai giúp họ lấy nước hành lễ, thì họ được phép hành lễ Salah, không cần lấy nước vùa. Và kể cả trên cơ thể họ bị gì nước tiểu hay bị gì đi vệ sinh xong mà vẫn không có người giúp họ vệ sinh, đã tới giờ hành lễ Salah mà giờ giấc hành lễ Salah nó sẽ trễ, nếu như không hành lễ liền thì được phép hành lễ Salah liền ngay lúc đó mà không cần gì, không cần làm bất cứ gì khác. Thì Allah không bắt buộc mọi người làm những cái gì mà quá khả năng của họ. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah Ta'ala phán: Lại thượng đế của bề tôi, xin ngài đừng có bắt tội bề tôi với những gì bề tôi đã quên hay là những gì bề tôi sai sót. Thì Allah đã hứa rằng ta làm như thế. Khi mà chúng ta cầu xin có câu kinh này thì Allah Subhanahu wa Ta'ala hứa với chúng ta liền. Khi chúng ta nói Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, lại thượng đế của bề tôi, xin ngài đừng bắt tội bề tôi những gì bề tôi đã quên lãng hay những gì bề tôi đã sai sót. Thì Allah sẽ hứa với chúng ta ngay lúc đó, ta đã làm thế. Ta sẽ hứa và ta sẽ làm thế đối với các người. Và Allah Ta'ala phán tiếp: Rabbana la tahmil alayna isran kama hamantahu ala alladhina min qablina. Lại thượng đế của bề tôi, xin ngài đừng có đặt lì chầm chất lên vai của bề tôi những việc làm gì quá khả năng chịu đựng, giống như ngài đã bắt buộc những cộng đồng trước bề tôi đã làm như thế. Và Allah Ta'ala hứa ta đã làm như thế. Tức Allah hứa với những gì mà ngài đã gì phán trong thiên kinh Quran đối với chúng ta. Và câu nữa: Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Và lại thượng đế của bề tôi, xin đừng có bắt buộc bề tôi làm những gì mà quá khả năng chịu đựng của bề tôi. Và Allah đã hứa ta đã làm vậy. Và cuối cùng: Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Xin ngài hãy tha thứ những gì bề tôi đã làm phải phạm mà gì phạm phải, và tha thứ tội lỗi những gì bề tôi đã làm sai sót, và xin hãy thương xót cho bề tôi, bởi ngài là đấng bảo hộ cho bề tôi, và xin ngài hãy giúp bề tôi chiến thắng được những người ngoại đạo. Thì ý nghĩa của hai câu kinh này chúng ta cần phải thuộc lòng nó, cần phải hiểu về nó để chúng ta áp dụng vào bản thân chúng ta mỗi khi ngủ. Tại vì vấn đề này rất quan trọng và rất có lợi đối với người Muslimin chúng ta nếu áp dụng làm theo. Thì đó là niềm tin thứ hai, chúng ta phải tin hết tất cả gì trong thiên kinh Quran. Cho dù những cái lời lẽ của Quran mà chúng ta chưa hiểu nó, hay là nó có quá khó đối với bản thân chúng ta phải tin và phải làm theo, không được phép vấn đề đắn đo hay suy nghĩ bất cứ điều gì thì tin nữa. Thứ ba, trong cái niềm tin vào kinh sách của Allah Ta'ala, chúng ta tin vào tất cả những kinh sách trước đó, những cái giáo lý nào nó phù hợp với Quran thì chúng ta tin và chúng ta làm theo nó. Còn những cái giáo lý nào mà nó trái ngược với Islam chúng ta thì chúng ta bỏ mặc nó và chúng ta không làm theo nó. Đó là niềm tin thứ ba. Thì cái vấn đề thứ tư, vấn đề cuối cùng là chúng ta phải tin hết tất cả những kinh sách mà Allah Ta'ala đã mặc khải xuống cho chúng ta. Chúng ta đã biết tên nó hay là không biết tên nó, chúng ta đều tin tưởng vào nó hết. Thì những kinh mà Allah Ta'ala cho chúng ta biết tên đó, giống như là Suhuf ban cho Nabi Ibrahim alayhi salam, Zabur được ban cho Nabi Dawud alayhi salam, Taurat được ban cho Nabi Musa alayhi salam, Injil được ban cho Nabi Isa alayhi salam, và Quran được ban cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì tất cả những kinh sách đó chúng ta biết tên đó, chúng ta tin những gì nó, không phân biệt cho nó, không kỳ thị nó hết bất gì vào nó. Nhưng chúng ta không phải mà chúng ta tin hết tất cả những gì được ghi chép hiện tại trong những kinh khác ngoài kinh Quran nha. Muốn nhấn mạnh là một điều là những kinh khác ngoài kinh Quran như là Injil hay là Torah, chúng ta không tin hết tất cả lời lẽ được ghi chép trong đó, mà chúng ta phải tin rằng và biết rằng những gì được ghi chép trong đó ngày nay đã bị thay đổi hoàn toàn, không còn giống như Allah Ta'ala mặc khải xuống. Thì cái đó là chúng ta đã xong cái phần niềm tin vào tất cả kinh sách của Allah Ta'ala. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái tiếp cái phần thứ hai là niềm tin vào ngày tận thế. Như thế nào gọi là ngày tận thế? Và tại sao Allah Ta'ala gọi đó là ngày tận thế? Cái ngày tận thế là cái ngày cuối cùng mà sau đó không còn ngày nào nữa. Đó là cái ngày mà Allah Subhanahu wa Ta'ala tập hợp hết tất cả loài người từ thời Nabi Adam alayhi salam cho đến người cuối cùng của con người chúng ta, tức là gì sẽ sau chúng ta nữa sẽ có những thế hệ khác nữa, thì đến người cuối cùng đó tất cả đều tụ họp trước mặt Allah Subhanahu wa Ta'ala vào một ngày để mà Allah Ta'ala tập trung lại và phán xét, được gọi đó là ngày tận thế. Và cái mảnh đất mà chúng ta sẽ tập trung đó có phải là mảnh đất trên trái đất chúng ta đang ở hay không? Thì câu trả lời là một mảnh đất mới hoàn toàn khác. Không phải là mảnh đất chúng ta đang ở, mà cái những gì chúng ta đang ở trên đây rồi nó sẽ bị hủy diệt. Tất cả những cái ngọn núi mà chúng ta nhìn rất là kiên cố, rất là vững chắc ngày hôm nay, thì vào ngày mà Allah Subhanahu wa Ta'ala cho cái tiếng còi phục sinh trở lên, cất lên của Israfil thổi, thì tất cả những ngọn núi đó nó sẽ tan chảy thành cát, mà nó sẽ bay đi giống như những cái hạt bông gòn hay những cái hạt bụi li ti bay trên trời, nó không còn nguyên dạng hình hài của nó nữa. Và tất cả bầu trời hay là tất cả những gì trên trái đất này đều hủy diệt hết, chỉ ngoại trừ Allah Subhanahu wa Ta'ala, giống như ngài đã phán. Như nghĩa tất cả những gì có trên trái đất và trên bầu trời đều bị hủy diệt hết, ngoại trừ cái gương mặt hồng phúc của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kể cả tất cả đại thiên thần Jibril hay là Mikael hay là Israfil hay là thần chết hay là tám thiên thần khi nghe dương của Allah Ta'ala, thậm chí cả thiên thần cầm cái kèn thổi còi đều bị hủy diệt và đều bị chết hết. Không còn một người nào sống trên đời này. Và chúng ta sẽ được tập trung vào một cái mảnh đất khác mà anh chỉ có mặt phẳng, không có nhô cao thấp gì hết, cũng không có sông ngòi, cũng không có núi non, cũng không có bất cứ gì hết. Vào nơi đó tập trung vào để mà chờ Allah Subhanahu wa Ta'ala phán xử. Mặt trời được để trên đỉnh đầu. Tất cả mọi dạng vật sau khi Allah Ta'ala đã lệnh cho Israfil cắt cái còi đầu tiên, thì tiếng còi đầu tiên đó là tiếng còi làm cho tất cả dạng vật nghe nó hết, nghe để làm cho sự khiếp sợ, làm cho họ tất cả mọi người đều rung bơi bẫy rồi không biết chuyện gì xảy ra. Và âm thanh đó là âm thanh gì họ không biết đến và chưa từng nghe bao giờ, và họ chạy tán loạn. Thì sau đó Allah Ta'ala ra lệnh cho cái tiếng còi thứ hai bắt đầu cất lên, tức là tiếng còi chết. Khi tiếng còi này cất lên, những ai nghe đều chết hết. Thì tất cả những con người trên mặt đất nghe được tiếng còi này thì gục ngã hết liền sau khi nghe đó. Và tất cả thiên thần trên trời đều nghe tiếng kèn và gục ngã chết hết. Chỉ ngoại trừ trong trường hợp lúc đó, tám thiên thần khi nghe dương của Allah Subhanahu wa Ta'ala, đại thiên thần Jibril và Israfil và thần chết. Thì đó là những người nghe tiếng còi đó vẫn chưa có lệnh Allah Ta'ala nhưng chưa chết. Và sau đó Allah Ta'ala ra lệnh cho tất cả những thiên thần ngoại trừ 8 thiên thần khi nghe dương Allah Ta'ala chết, trong đó gồm Israfil, Mikael và Jibril hay là thần chết đều chết hết. Và sau đó cuối cùng là 8 thiên thần khi nghe dương của Allah Ta'ala, Allah Ta'ala cho họ chết, tức là tất cả họ chết. Sau khi chết hết chỉ còn mỗi một mình Allah Subhanahu wa Ta'ala, và Allah Ta'ala mới cầm trái đất lên, nâng trái đất lên và nâng bầu trời lên. Thì Allah Ta'ala mới hỏi:
لمن الملك اليوم؟
Còn ai trên đời này, ai là người có quyền lực quản lý tất cả trên đời này? Và không có một câu trả lời. Và Allah Ta'ala lập câu hỏi như thế 3 lần: ai là người nắm quyền trên trái đất này, và ai người nắm quyền trên cõi đời này? Và cũng không có câu trả lời. Và cuối cùng Allah Ta'ala tự trả lời cho bản thân mình:
لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
Đó là gì? Chỉ là của một mình ta, đấng người trị tất cả, đấng có quyền quy về uy oai nghiêm tất cả. Và sau đó Allah Ta'ala ra lệnh cho 8 thiên thần sống trở lại, và Israfil, Mikael và Jibril sống trở lại. Và Allah Ta'ala ra lệnh cho Israfil cất tiếng còi thứ 3, và tiếng còi thứ 3 đó là tiếng còi phục sinh. Và mỗi một con người chúng ta đó, thì chúng ta đã nghe rồi, từng nghe cái bài thuyết giảng là mỗi một người trải qua 4 giai đoạn. Nhưng mà trong sách của Sheikh Muhammad Al-Taymin á, ông ta thêm một giai đoạn khác nữa. Và ông ta nói mỗi một con người trải qua 5 giai đoạn. Mỗi một con người trải qua 5 giai đoạn. Thì mỗi một giai đoạn, xin kể chúng ta nghe về một cái bằng chứng chứng minh từng cái giai đoạn đó. Thì thứ nhất là cái giai đoạn không là gì cả, tức cái giai đoạn chúng ta chả là cái gì hết. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nằm trong bụng mẹ. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn ra ngoài đời, tức là giai đoạn chúng ta đang ở hiện tại giai đoạn này, tức giai đoạn gì? Sinh sống như này. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn barzakh, là cõi chết, tức là gì? Sau khi nhắm mắt chết và chôn trong mộ, đó là cõi chết. Và giai đoạn thứ năm là giai đoạn cuối cùng, là giai đoạn của ngày gì? Ngày phục sinh. Ngày mà là thấy được gọi là ngày tận thế, ngày mà không còn ngày nào sau đó nữa. Tức là ngày hôm đó không có mặt trời lặn, cũng không có mặt trời mọc, cũng không có mưa, không có nắng giống như chúng ta hiện tại hôm nay, mà chỉ là một ngày nó xảy ra giống như Allah Ta'ala quyết định của nó. Thì về các bằng chứng chứng minh rằng cái giai đoạn đầu tiên của người chúng ta là giai đoạn chẳng có là gì hết. Thì con người đó, con người ngoài Muslimin chúng ta, những người đã tin vào Allah Ta'ala, thì những người Kafir họ chẳng tin ngày phục sinh là như thế nào. Họ nói vấn đề phục sinh là một điều mơ tưởng diễn dông, một cái điều mà chỉ có kinh thánh mới nói thôi, một cái điều mà do những cái người sùng đạo mới nói đến nó thôi, chứ thật sự con người không có cái trường hợp mà gì phục sinh cho lại. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala nói với bọn chúng, trả lời những người nào mà đã có những cái suy nghĩ đó, những người nào đã chống đối với cái phục sinh, thì Allah Ta'ala phán như thế này trong thiên kinh Quran của Ngài, trong chương Hajj câu số 5, Allah Ta'ala phán:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثم نخرجكم طفلا ثم لنبلو أشدكم ومنكم من يوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا تعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ.
Thì Allah Ta'ala phán cái đoạn kinh này với ý nghĩa: này hỡi con người, hỡi nhân loại, Allah Ta'ala gọi chung tất cả mọi người, dù là Muslim hay là Kafir. Này hỡi con người, nếu như các ngươi còn nghi ngờ, còn lưỡng lự, còn không tin thật sự vào cái ngày phục sinh đó, thì các ngươi hãy biết rằng ta Allah Ta'ala đã tạo hóa ra các ngươi từ đất. Rồi sau đó ta tạo hóa các ngươi từ tinh dịch của người đàn ông và cơ trứng của người phụ nữ được kết hợp và sau đó trở thành một hàng là gì? Một hoàng máu. Và từ hoàng máu đó cho phát triển lên thành một cái phôi thai, là cái phôi thai đó được đậu thai hay là bị sảy thai, để ta phân tích cái quyền năng và khả năng của đấng thượng đế Allah Ta'ala của ta. Và rồi ta đặt cái phôi thai gì cái phôi thai đó vào trong cái tử cung của người phụ nữ và cho nó phát triển lên đến một ngày ổn định. Và sau đó ta đem các ngươi từ trong bụng mẹ các ngươi ra đời thành một đứa trẻ. Và có người ta cho nó chết sớm, tức là có người Allah Ta'ala không cho sống tiếp tục nữa mà sau khi ra đời là chết liền ngay sau đó, hoặc là sau khi ra đời một vài năm là bị chết, tức là bị chết sớm. Và có người ta cho họ sống cho đến tuổi già, già đến nỗi nó chẳng biết gì nữa. Thì con người chúng ta khi lọt lòng mẹ chúng ta chẳng biết là chẳng biết gì trên đời nữa. Thì Allah Ta'ala mới dạy chúng ta từng tí một. Dạy chúng ta biết ăn, dạy chúng ta biết đi, dạy chúng ta biết nói chuyện, dạy chúng ta kiến thức. Cho đến khi chúng ta trưởng thành ở độ tuổi rất là mạnh khỏe. Thì sau đó Allah Ta'ala cho chúng ta già yếu trở lại. Già yếu, già đi yếu yếu đến dần đến đi, chẳng hiểu biết và chẳng có kiến thức gì nữa. Mất đi hết tất cả kiến thức, giống như những người già mà già lú lẫn đến độ tuổi rất là cao chúng ta thấy rồi đó. Già gì? Tất già nhà các ngươi đã thấy, cái ghi mà trái đất nó bị khô cằn và chết. Ta ban cho nó một cơn mưa và nó cựa mình sống trở lại. Và từ nó mọc lên vô số là thọ mộc. Thì cái đó là cái bằng chứng Allah Ta'ala chứng minh rằng cách phục sinh con người là như thế. Con người phục sinh rất là đơn giản. Chẳng có gì khó đó với Allah Subhanahu Ta'ala. Thì đây là cõi hư vô, cõi mà con người chẳng là cái gì. Thì Allah Subhanahu Ta'ala đã tạo hóa con người chúng ta từ không là cái gì cả. Bây giờ chúng ta thử nhìn vào thực tế cũng như vậy. Bây giờ hỏi hai người, một cặp vợ chồng sau khi lấy nhau, bây giờ hỏi con họ sẽ nằm đâu trên cơ thể của họ? Thì cái câu hỏi, cái câu nói truyền miệng chúng ta hay là nói đùa với nhau đối với những đứa trẻ nói ngày xưa gì con nằm ở dưới mắt cân gì mắt cá chân của cha, hay là nằm ở dưới con út của cha sẽ từ bò lên sẽ đi ra ngoài. Thì đó là câu nói đùa chúng ta. Nhưng mà câu hỏi thật sự chúng ta tự hỏi, kể cả bản thân chúng ta hỏi con chúng ta nằm ở đâu trên cơ thể chúng ta? Thậm chí là người phụ nữ sẽ mang thai nữa đó, con của họ sẽ nằm đâu trên cơ thể của họ? Mà vì được Allah Ta'ala được kết hợp từ một cái tinh dịch của người nam và cái trứng của người nữ, sau đó cho thành thụ thai và thành cái phôi thai, phát triển từ từ cái phôi thai lớn và đặt vào tử cung, sau đó ra đời. Thì chúng ta thấy chẳng là cái gì hết mà Allah đã tạo thành có. Chẳng lẽ từ khi có được Allah Ta'ala không thể phục sinh lần thứ hai hay sao? Đó là cái cõi con người chẳng là cái gì. Thì đến cái giai đoạn thứ hai, giai đoạn trong bào thai, thì Allah Ta'ala phán như thế này: Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati thalath. Ta đã tạo hóa các ngươi nằm từ trong bụng mẹ của các ngươi, và cái sự tạo hóa các ngươi nằm gì dưới ba lớp màn đêm trồng chất lên nhau. Thì đó là giai đoạn thứ hai của người chúng ta đã trải qua hết rồi, nằm trong bụng mẹ của chúng ta. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn chúng ta ra đời và sinh sống. Thì Allah Ta'ala phán:
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun.
Và ta, Allah Ta'ala đã gút các ngươi, đã đem các ngươi từ trong bụng mẹ các ngươi ra ngoài đời. Và các ngươi chẳng biết cái gì cả. Chẳng phải là đứa trẻ sau khi ra đời nó không biết gì hết trơn. Thậm chí cơ thể nó cũng không thể nào bảo vệ được nó. Thậm chí là nó đói, nó cũng không biết làm gì cho nó, mà chỉ có biết gì là khóc thôi. Hay là nó bị đau, nó chẳng biết có thể nào làm cách nào tránh được cái đau đó mà chỉ khóc thôi. Chẳng biết là gì hết. Rồi Allah Ta'ala ban cho các ngươi cái nhìn, và ban cho các ngươi cái sự nghe, và ban cho các ngươi sự suy nghĩ, để mong rằng dựa vào những cái nhìn, cái nghe, suy nghĩ đó các ngươi biết tạ ơn Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì những đứa trẻ sau khi sinh ra đời thì chắc chắn vẫn chưa thấy đường này, nó chưa thấy được cái những gì mà trên mặt nó, mà nó gì cho đến một ngày nhất định nó mới thấy được, và sự nghe và sự suy nghĩ của nó vậy, đến một độ tuổi nhất định nó mới có thể là suy nghĩ được chín chắn như thế nào. Thì mong rằng những cái đó để cho các ngươi suy nghĩ mà biết tạ ơn Allah Subhanahu wa ta'ala. Mà cái giai đoạn chúng ta đang ở, tức là giai đoạn ở trần gian này, đó là giai đoạn imtihan, hay được gọi là giai đoạn thử thách. Giai đoạn này là giai đoạn nguy hiểm nhất của loài người chúng ta. Giai đoạn này là giai đoạn mà con người trải qua một sự thử thách rất là lớn. Mà người nào đạt được nó thì alhamdulillah, được chiến thắng. Mà người nào không đạt được những yêu cầu mà Allah Ta'ala ban cho đi đề ra thì đó là đất. Thì chúng ta đang gì nói một cách đơn giản thôi để chúng ta hiểu nữa. Đó là chúng ta đang là một bài thi. Giống như là chúng ta vô trong lớp, mỗi cô giáo phát cho chúng ta mỗi một người một tờ giấy với một cây viết để chúng ta làm cái bài thi, cái đề thi được ra sẵn trên bảng hay là ra sẵn tờ giấy. Chúng ta dựa vào cái đề thi đó để mà chúng ta trả lời. Cái thời hạn của nó, nếu mà thi thật sự thì một tiếng, hai tiếng thôi. Nhưng mà cái thời hạn chúng ta làm bài thi trên đời này là một cái tuổi đời của chúng ta. Chúng ta sẽ chép thoải mái những gì chúng ta muốn chép. Có thể chép đúng hay là không đúng tùy ý thích của chúng ta chép. Cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì cái bài thi đó được gì? Được khép lại. Không thể nào thêm được, cũng không thể nào bớt ra. Nếu chúng ta đã viết đúng vào cái đề thi đó thì alhamdulillah chúng ta đã chiến thắng. Chúng ta được điểm cao, chúng ta sẽ vào thiên đàng. Còn nếu chúng ta không làm đúng cái yêu cầu của cái đề thi đó thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào quả ngục. Thì đây là cái sự thử thách lớn nhất của con người chúng ta. Thì cái tiếp tục cái giai đoạn thứ tư mà con người chúng ta sẽ đi vào, rồi chắc chắn những người chúng ta hiện tại đang có mặt ở đây hay là những con người đang đi trên mặt đất sẽ bước vào cái giai đoạn thứ tư này. Đó là cõi barzakh hay là cõi mộ mà Allah Ta'ala phán. Wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'atsun. Và tất cả bọn họ sẽ đi vào cõi chết và chờ đến ngày phục sinh. Và cái giai đoạn thứ tư, cái giai đoạn thứ năm là giai đoạn cuối cùng. Giai đoạn cuối cùng mà của mỗi con người và của trái đất này, đó giai đoạn ngày tận thế. Như Allah Ta'ala phán: "Summa innakum ba'da zalika lamayitun." Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Và chắc chắn rồi, tất cả các ngươi đều phải chết. Chúng ta đều phải chết. Chúng ta phải nhớ kỹ một điều. Cho dù chúng ta đang ở hiện tại như thế này, chúng ta sức khỏe rất là đầy, rất còn mạnh khỏe, rất còn cường tráng, vẫn ăn uống bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đi đứng bình thường. Rồi có một ngày chúng ta sẽ lìa đời không còn như thế nữa. Tất cả những gì chúng ta hiện tại có được, từ nhà cửa, từ vợ con, từ sức mạnh, từ gì, quyền năng, từ quyền lực hay là tài sản, chúng ta đều sẽ gì bỏ lại hết. Chúng ta sẽ gì nhắm mắt xuôi tay mà ra đi, mang theo những gì chúng ta đã làm, lấy đi những gì chúng ta có thể lấy được. Đó là ibadat vì Allah Subhanahu wa ta'ala, ngoài ra chẳng lấy được gì hết, bỏ lại hết tất cả gì của trần gian. Rồi tất cả các ngươi sẽ được phục sinh vào ngày tận thế. Đó là năm giai đoạn mà chúng ta sẽ trải qua. Thì nói về ngày tận thế, chúng ta phải tin những gì xảy ra sau khi chúng ta chết. Những gì xảy ra sau khi chúng ta chết, đó được là ngày tận thế. Bây giờ câu hỏi, bao giờ đến ngày tận thế? Khi nào đến ngày tận thế? Thì chúng ta nếu mà nói về ngày bao giờ đến ngày tận thế thì chắc lẽ mỗi người chúng ta cho rằng là sẽ rất là lâu. Tại vì Nabi Muhammad Sallam đã nói trước khi ngày tận thế nó sẽ xuất hiện Dajjal nè, xuất hiện Ya'juj Ma'juj nè, mặt trời sẽ mọc lại hướng Tây nè, rồi gì? Nabi Isa sẽ tặng cái gì, sẽ gì giáng trần nè, và Dajjal sẽ xuất hiện nè, còn gì lửa sẽ mọc từ gì hướng Đông lửa ra, thì có rất nhiều chuyện nó vẫn chưa xảy ra. Nếu mọi người chúng ta cho rằng sẽ rất là xa, nhưng chúng ta lại quên mỗi một người sẽ rơi vào trường hợp tận thế của mình. Đó chính là chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Sau khi chúng ta chết là chúng ta đã bước vào ngày tận thế rồi. Sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời này là chúng ta đã bước vào ngày tận thế rồi đó. Mà chúng ta thì lại vững dưng đối với nó. Chúng ta không biết được là ngày mai đây chúng ta sẽ sống như thế nào. Hay là một lát nữa đây chúng ta sẽ ra sao. Hay là chúng ta bước vào một giấc ngủ, chúng ta có được thức hay không. Có rất nhiều người sau khi họ nhắm mắt ngủ thì họ không có thể năng mở mắt ra vào ngày hôm sau, mà họ ngủ luôn ở trong ngủ ngàn thu. Và có người vào buổi sáng chia tay vợ, chia tay con để mà đi làm, thì họ đi một cách không quay trở về. Và đã từng thấy, ở tại đây đã từng thấy một hai anh em buổi sáng đi làm việc, đi làm lao động, và khi buổi chiều về thì bị tai nạn giao thông, một người chết tại chỗ và một người bị thương rất là nặng. thì chúng ta thấy chúng ta có một ngày chúng ta sẽ đi không quay trở lại trở về, thì chúng ta hãy khắc ghi như thế để chúng ta chuẩn bị một hành trang để chúng ta đi trở về với Allah Subhanahu wa Taala. Thì niềm tin vào ngày tận thế, những người kafir á nó rất phủ nhận, giống như người Kufar Quraysh nó đã gì tranh cãi với Nabi vấn đề rất là nhiều, nó tranh cãi rất là sôi nổi. Thì sau khi nó dùng mọi cách ngăn chặn được Islam của Nabi Muhammad Sallam thì nó lại xoay qua tranh cãi một cách trực tiếp, tức nó đến trước mặt Nabi và nó tranh cãi với Nabi và nó chiêu chọc Nabi, nó nói này Muhammad, mày nói rằng á là sau này chúng ta nó chết đi, xương của chúng ta nó chôn xuống đất, nó rã thành cát thành bụi và nó mục không còn gì hết, và cái các ông bà tổ tiên chúng ta xưa kia rất là lâu đã được phục sinh trở lại hả Muhammad. Thì Nabi Muhammad Sallam nói đúng rồi như thế. Thì nó nói diễn dông quá, mơ hồ quá, mày tưởng tượng mày giỏi quá, cái điều này đó chúng ta chưa từng nghe ông bà tổ tiên ta nói như thế nào mà mày lại nói như thế. Tức là nó trêu chọc Nabi, nó cho rằng cái điều đó là gì, không có. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala mặc cải xuống rất nhiều câu kinh trong Quran trả lời với bọn chúng. Điển hình những câu kinh này: A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha. Allah hỏi bọn họ: "Này, này con người, chẳng lẽ các ngươi á cái việc tạo hóa các ngươi khó hơn việc tạo hóa bầu trời hả?" Các ngươi nhìn với bầu trời, các ngươi so với bầu trời coi, bầu trời nó vĩ đại và nó lớn như thế đó, Allah tạo ra một cách rất là dễ dàng, còn các ngươi là những cái tinh vật, là những cái tạo vật rất nhỏ bé, chẳng lẽ gì khó khăn đối với Allah Ta'ala. Con người chúng ta nếu mà so với cái bầu trời này đó, thì đưa một cái thí dụ này, thí dụ này không chính xác cho mấy nha, nhưng mà cái thí dụ này có thể làm chúng ta tưởng tượng về cái sự vĩ đại của bầu trời như thế này. Con người chúng ta giống như là cái hạt bụi, mà cái hạt bụi chúng ta thấy nếu mà dính lên da chúng ta chẳng gì, đôi khi chẳng thèm phủi nữa. Một cái hạt bụi mà dính trên cái gì, cái viên đạn keo á, cái đạn keo đó là thay thế cho trái đất chúng ta đi. Cái hạt bụi dính trên viên đạn keo đó, và cái viên đạn keo đó đem đặt xuống dưới là cái đại dương, thì chúng ta thấy chúng ta so với bầu trời chúng ta bao lớn, chẳng là nghĩa lý gì hết. Thì Allah hỏi cái việc tạo hóa bầu trời khó khăn hay là việc tạo hóa các ngươi khó khăn? Thì câu trả lời tất nhiên là bầu trời sẽ khó tạo rồi, tại nó rất là nhiều. Nhưng mà con người rất là đơn giản mà chúng ta lại gì? Là phủ nhận đó. Và Allah Ta'ala phán nữa ở câu kinh khác: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Chẳng lẽ bọn họ, chẳng lẽ các ngươi hỏi con người, các ngươi không thấy rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala là đấng đã tạo hóa ra tất cả các bầu trời, tạo hóa ra trái đất mà không có làm cho Ngài mỏi mệt trong việc tạo hóa đó? Chẳng lẽ Ngài không có khả năng phục sinh con người sống trở lại? Chẳng lẽ Ngài không có khả năng làm cho gì con người sống trở lại hay sao? Mà không, Ngài có khả năng làm như thế. Thì đây chúng ta sẽ nghe một vài câu chuyện về việc mà Allah Ta'ala phục sinh. Allah phục sinh con người mà đã xảy ra trong những thời đại trước chúng ta. Một câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của ông Uzair. Ông ta mới nói, ông ta khi mà ông ta đi ngang một cái làng, ông ta cởi ngựa, ông ta cởi một con lừa, và trên đó ông ta đem một số thức ăn lương thực khô, và ông ta đi ngang một cái làng mạc đó bị hoang tàn, bị hoang vắng. Thì ông ta mới tự hỏi, cái làng mạc này nó điêu tàn và nó đã chết như thế này, nó đã hoang tàn thế này rồi, đến khi nào Allah phục sinh nó sống trở lại? Tức là ông ta nghi ngờ rằng là gì, cái nơi này nó hoang tàn, nó sẽ hoang tàn luôn, không bao giờ có sự gì sinh sôi nảy nở là trở lại. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala cho ông ta thấy được cái sự phục sinh của Allah Ta'ala. Thì khi ông ta đi đến đó thì đã là buổi trưa, thì ông ta vào trong một con nhà quan để ông ta ngồi để mà ăn uống. Thì ông ta ngồi nghỉ mơ, nghỉ ngơi, ăn uống xong ông ta ngồi nghỉ ngơi, và ông ta đã ngủ một giấc ngủ. Khi ông ta thức dậy thì Allah Subhanahu wa Ta'ala mới hỏi ông ta chứ, ngươi đã ngủ bao lâu rồi, giấc ngủ của nhà ngươi đó? Thì ông ta mới nói chắc có lẽ ngủ được một ngày. Thì ông ta nói một ngày, nhưng mà ông ta nói chắc có lẽ là ngủ một ngày thì hơi quá nhiều, ông ta nói chắc có lẽ nửa ngày, tức thời gian trôi rất là nhanh. Nhưng Allah Subhanahu wa Ta'ala mới nói không, nhà ngươi đã ngủ hết 100 năm rồi đó. Subhanallah, ông ta chỉ có ngủ một giấc ngủ thôi mà Allah Ta'ala cho ông ta ngủ đến 100 năm. Thì ông ta mới nói, ông ta giật mình về cái câu nói đó, ông ta vẫn chưa tin. Thì Allah Ta'ala đưa ra từng cái bằng chứng, dẫn chứng rằng ông ta đã ngủ 100 năm. Allah Ta'ala phán, ngươi đã nhìn thấy cái thức ăn lương thực của những người đem theo không? Lương thực đó lương thực khô, thì lương thực khô chúng ta có thể dự trữ thời gian rất là dài, nó không bị hư hao. Thì cái lương thực những người đem theo vẫn còn nguyên, không bị thay đổi, không bị hư hao gì hết. Nhưng ngươi nhìn vào con lừa mà nhà ngươi đã cởi nó đi, nó bây giờ nó thành là một đống xương khô rồi. Tại vì con lừa ông ta cột dính vào cái cây, cái nhà để ông ta nằm nghỉ ngơi, tính là ngủ chút xíu ông ta thức gì đi. Nhưng ông ta đang ngủ 100 năm, làm cho con lừa chết tại chỗ cho đó. Và thịt của nó đã bị tan rã, đã bị mục nát hết luôn. Và xương của nó chỉ còn là một đống xương khô thôi, đã bị mục rửa gì rất là nhiều rồi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala cho con lừa đó xương nó gom trở lại, và từ xương đó mọc thịt ra, và con lừa đứng trở lại thành một con lừa thì sống trở lại. Thì ông ta thấy được cảnh tượng xảy ra trước mặt ông ta như thế, thì ông ta đã tin rồi, ông ta đã quỳ lại và anh lại với Fala là bề tôi đã tin rồi khả năng của ngài thưa thượng đệ. Thì ông ta mới leo lên trên cái con lừa đó, ông ta quay trở về xóm của ông ta, thì cái xóm của ông ta hoàn toàn thay đổi, không còn cái gì mà như trước kia nữa. Thì ông ta trở về nhà, cái nhà của ông ta đó, ông ta chỉ biết được cái là nó nằm ở cái ngay cái dạng đó thôi, chứ ông ta không có thể khẳng định được cái nhà của ông ta nằm chỗ nào, chỉ có nhớ là cái vị trí đó thôi. Thì ông ta thấy một cái người rất là già rồi, một cái bà già, già rất là già ngồi trước cửa. Thì ông ta mới hỏi cái người bà già đó chứ đây có phải nhà của Uzziel không. Thì cái bà già mới nói đúng rồi, nhưng mà ông ta chết lâu rồi. Thì ông ta mới nói không, ông ta chưa chết, Uzziel đó chính là tôi nè, tôi chính là Uzziel. Thì cái người già đó, cái bà già đó mới nói, vậy ông còn nhớ tôi không? Lúc mà gì, ông mất tích là tôi chỉ một đứa trẻ rất là nhỏ thôi, nhưng ngày nay tôi đã gì đến tuổi gì xế chiều rồi. Nhưng mà ông Uzziel, ông ta vẫn còn cái độ tuổi thanh xuân của ông ta, độ tuổi mà ông ta ra đi vẫn còn gì, vẫn chưa thay đổi. Thì chúng ta thấy Allah subhanahu wa ta'ala có khả năng làm cho con người chết và những gì nó chết sống trở lại. Đó là câu chuyện điển hình thôi. Đó là câu chuyện điển hình. Và câu chuyện này được Allah ta'ala khắc ghi trong Thiên Kinh Quran. Và một câu chuyện thứ hai cũng được Allah ta'ala ghi chép trong Thiên Kinh Quran. Đó là Nabi Musa, Nabi Ibrahim alayhi salam đã hỏi Allah ta'ala, lại thượng đế của bề tôi, xin ngài hãy cho bề tôi thấy được cái cảnh phục sinh của ngài. Tức là cái vật mà đã chết rồi đó, ngài phục sinh như thế nào, xin ngài hãy cho bề tôi thấy. Thì Allah Ta'ala mới hỏi, này Ibrahim, chẳng lẽ nhà ngươi còn nghi ngờ vấn đề phục sinh của ta, phục sinh hay sao? Thì Nabi Ibrahim alayhi salam nói, dạ thưa không, bề tôi không có ý nghĩ như thế, nhưng bề tôi muốn biết được nó để cho con tim bề tôi đức tin iman của tôi được gì khẳng định hơn và vững chắc hơn và kiên định hơn mà thôi, bề tôi muốn thấy nó thôi. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala mới phán, này Ibrahim, ngươi hãy lấy 4 con chim và ngươi bầm thịt của chúng ra nhuyễn hết. Tức lấy 4 con chim và cắt cổ sau đó là bầm thịt của 4 con chim nó nhỏ hết và trộn lẫn thịt đó nha. Trộn lẫn thịt hết 4 thịt con chim thành một đống thịt, và sau đó lấy chia cái bơ gì cái đống thịt ra làm 4 phần. Đặt lên 4 cái ngọn núi. Tức là 4 vị trí khác nhau đó. Rồi ta sẽ cho nó sống trước mặt mọi người. Thì khi Nabi Ibrahim alayhi salam làm giống như lời của Allah Ta'ala chỉ dạy, thì Allah Ta'ala ra lệnh phục sinh cho có sống lại. Thì thịt từ 4 đống thịt đó nó chia ra và nó gắp cho là thành 4 con chim đứng trước mặt Nabi Ibrahim alayhi salam. Thì những gì Nabi trước thấy được cái cảnh tận mắt mình thấy được cảnh phục sinh đó, đó là câu chuyện thứ hai điển hình. Thì câu chuyện thứ ba liên quan đến vấn đề mà Allah Ta'ala phục sinh con người sống trở lại ngay trên trần gian này trước khi ngày tam. Thì đó là câu chuyện xảy ra trong thời của Nabi Musa alayhi salam mà được Allah Ta'ala kể trong Thiên Kinh Quran Surah Baqarah. Thì có một người đàn ông ta rất là giàu có, mà ông ta không có con gì hết, ông ta không vợ không con mà chỉ có mỗi một đứa cháu ruột của mình thôi. Và ông ta theo cái luật của những người Do Thái thời đó, thì sau khi người này chết thì tất cả tài sản của ông ta sẽ thuộc về người cháu, tức người cháu sẽ thừa kế tài sản đó. Thì cái người cháu này lại nôn nóng rằng là muốn hưởng cái tài sản của người chú mình sớm hơn. thì cậu ta đã lên một kế hoạch giết sát hại chú mình để được cái tài sản đó. Thì những người theo Nabi Musa alayhi salam họ gồm có 12 bộ tộc, và 12 bộ tộc của họ không có bộ tộc nào thân thiết với bộ tộc hết, tức là mỗi bộ tộc đều gì hưởng riêng lợi riêng lẻ hết, họ đều gì không thích nhau. Thì cái người cháu này giết chết chú của mình, và sau đó khiêng xác chú của mình đến một người khác của bộ tộc khác để trước cửa nhà của người đó và quay trở về. Đến sáng ngày hôm sau thì mọi người mới phát hiện ra người đàn ông đó bị giết và được đặt chết trước cửa của một người muốn ngôi nhà khác, thì họ cứ đổ tội rằng chủ nhà đó đã giết chết người đàn ông đó. Thì họ xây qua tranh cãi với nhau rất là lớn, gần như dẫn đến đánh đá đấm đá nhau giữa họ. Thì bọn họ mới nói chúng ta đã có Nabi mà, tại sao chúng ta không chịu đem đi cho Nabi Musa alayhi salam phân xử? Thì họ đã kéo đến Nabi Musa alayhi salam. Chúng ta nhớ, những người theo Nabi Musa alayhi salam họ không bao giờ nghe lời Nabi giống như những người Sahaba Nabi đã nghe lời Nabi Muhammad salam của chúng ta. Họ cãi lợi và họ đấu tranh đến khi nào mà không còn đường đấu tranh thì họ mới chịu làm theo. Thì khi đến gặp Nabi Musa alayhi salam để mà phân xử cái vấn đề đó, thì họ Nabi Musa alayhi salam mới được Allah salam mặc khải kêu họ giết một con bò. Giết một con bò để lấy cái, sau đó bằng thịt con bò đó, lấy cái xương của con bò đó đánh vào người chết, thì cái người chết sẽ sống trở lại báo cho mọi người biết ai là gì thủ phạm giết ông ta. Nhưng mà những người đi theo Nabi Musa alayhi salam họ lại là những người không muốn làm theo. Bản tính của họ vốn là như vậy. Thì họ mới nói, bọn ông nói đùa chúng tôi hả Musa? Tự nhiên cái chuyện này đâu liên quan đến là giết con bò đâu mà ông lại kêu chúng tôi giết con bò, bọn ông đùa chúng tôi hả? Ông đem chúng tôi làm trò đùa rồi hả? Thì Nabi Musa alayhi salam nói, cầu xin Allah che chở, đây là không phải là trò đùa, mà đây là lệnh của Allah Sala kêu các ngươi làm. Nếu như ngay lúc đó nó đi cắt cổ con bò là một chuyện nó xong, nhưng nó không, nó lại nói, vậy chứ ông hỏi thượng đế của ông á, con bò đó, con bò gì? Con bò gì? Con bò đực hay bò cái? Con bò màu gì? Thì Nabi Musa alaihissalam cầu xin Allah Taala ban cho biết đó là một con bò cái tơ màu vàng, mà vàng đây là không phải là vàng bình thường như bao con bò chúng ta thấy, mà con bò này nó màu vàng đến nỗi là nó vàng cả người nó, thậm chí cái lỗ mũi và cái sừng của nó và cái móng của nó cũng phải màu vàng. Thì họ đã yêu cầu cầu xin Allah Taala gì phải phân xét gì kiếm được cái con bò đó như thế nào đó, yêu kêu miêu tả đó. Thì Allah càng hỏi càng yêu cầu thì Allah cho cái sự tìm kiếm càng ngày càng khó. Và đến cái chuyện đó bọn chúng chỉ vô làm nữa, bọn chúng nói hãy kể chi tiết hơn đi con bò như thế nào nữa. Thì Allah Taala kể chi tiết hơn nữa là con bò đó là con bò không phải dùng để tưới tiêu, mà con bò nuôi mà chưa có từng đem tưới đẩy đó, tức con bò cái mà con bò còn tơ mà chưa có kịp đem ra mà lao động, tức con bò mới có lớn thôi chưa kịp ra lao động. Thì cái sự tìm kiếm càng khó khăn đối với bọn họ nữa. Phải chi mà ngay lúc đầu bọn họ làm theo lệnh đó, là đã xong mọi chuyện, không đến nỗi khó như thế. Nhưng cuối cùng họ vẫn tìm được con bò đó. Con bò đó của một người trẻ mồ côi, và cậu trẻ mồ côi đó không chịu bán. Bọn họ đến năn nỉ mua, cậu trẻ mồ côi không chịu bán. Nhưng cuối cùng cậu ta chịu bán với một cái giá rất là cao. Cái giá cậu ta đưa ra là phải đem cái số vàng nặng bằng cái trọng lượng của con bò. Tức là con bò nặng bao nhiêu ký phải đem số vàng bằng nhiêu ký mới nuôi mới đổi được con bò đó, nếu không cậu ta không bán. Thì chúng ta thấy sự khó khăn chắc chồng lên bọn họ. Thì cuối cùng họ vẫn mua con bò đó bằng cái số vàng mà cậu bé đã đưa ra, và sau đó giết con bò đó và lấy cái xương của con bò đó đập vô người đàn ông mà đã chết. Và người đàn ông đó Allah subhanahu wa ta'ala cho sống trở lại trước chứng kiến của tất cả những người đang có mặt đó, để cho họ thấy rằng cái khả năng và quyền lực của Allah ta'ala phục sinh con người như thế nào. Thì cái người đàn ông đó sống cho vậy và chỉ mặt cái người đã giết chết ông ta, đó là cháu ruột của mình, và ông ta trở lại chết. Và cái người cháu đó tất nhiên là không hưởng được cái số tài sản đó. Thì chúng ta thấy Allah subhanahu wa ta'ala có khả năng phục sinh con người rất là dễ dàng, không có khó khăn bất cứ gì, vấn đề nào hết. Thì đó là câu chuyện thứ ba. Còn ngoài ra còn rất nhiều câu chuyện khác nói về sự phục sinh của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì niềm tin vào Ngài tận thế thì chúng ta phải tin vào những điều sau đây. Tức là người nào mà không tin vào những điều sẽ kể ra đây, hay là chỉ tin một phần mà bỏ đi một phần nào đó, thì người đó vẫn chưa là người tin tưởng vào Allah Ta'ala thật sự. Thì thứ nhất, niềm tin vào Ngài tận thế là chúng ta phải tin tưởng một cách khẳng định trong tim rằng là Ngài tận thế sẽ xảy ra. Tức Ngài tận thế sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta cũng phải khẳng định rằng bao giờ xảy ra, chỉ có một mình Allah Ta'ala mới biết. Giống như cái hadith này, giống cái hadith này các bạn sao đó. Jibril mới hỏi Muhammad bao giờ đến Ngài tận thế. Thì Nabi Muhammad SAW mới nói, cái người hỏi biết lành hơn tôi. Tức là gì? Tôi không biết được bao giờ Ngài tận thế. Kể cả Nabi Muhammad SAW cũng không biết bao giờ Ngài tận thế. Và thật sự là như vậy. Allah Ta'ala phán là không một ai trên đời này biết được chuyện quyền bí thiên cơ, mà chỉ có một mình Allah Ta'ala. Thì đó là gì? Cái đầu tiên, chúng ta phải tin rằng Ngài tận thế sẽ xảy ra. Và thứ hai, chúng ta tin rằng những gì mà Allah Ta'ala nói vào Ngài tận thế, tức những gì liên quan đến Ngài tận thế, giống như là con người ta sẽ sau khi chết sẽ được vào trong ngôi mộ, trong ngôi mộ sẽ bị trừng trị, hoặc là sẽ bị gì hưởng thụ, hoặc là gì sau này sẽ được có giếng, cái giếng nước của Nabi Muhammad SAW, và có thiên đàng, có địa ngục, có sự biện hộ của Nabi Muhammad SAW, và mặt trời sẽ được mọc ở trên đầu rất là gần. Thì đó là những cái sự kiện xảy ra Ngài tận thế chúng ta phải tin. Và vào Ngài phục sinh, con người chúng ta sẽ trở lại cái hoàn cảnh ban đầu mà giống như Sala đã tạo chúng ta ra. Thì hoàn cảnh ban đầu chúng ta khi ra đời, chúng ta hãy nhớ lại, khi chúng ta rời khỏi lòng mẹ chúng ta không quần áo, không có dép mang, và không có tài sản nào trong tay hết. Và đối với nam, khi mà đã cắt da quy đầu thì cái da quy đầu đó Sala cho nó mọc trở lại dính vào cơ thể của họ. Thì con người trở lại một hoàn cảnh hoàn toàn giống như lần đầu tiên mà Allah Ta'ala tạo họ. Tức là vì vào ngày tận thế, con người tập trung lại với hình dạng không mang giày dép, không quần áo trên người. Và nam thì da quy đầu sẽ được dính trở lại trên cơ thể của họ. Và họ không có bất cứ tài sản nào mang theo. Không có tài sản nào hết, mà chỉ có một mình không. Thì khi đến nói lúc này thì bà Aisha alayhi salam, bà Aisha radhiyallahu anha, bà ta mới nói, bà ta mỉm cười và ta bà nói với Nabi, này thưa Nabi của Allah, chẳng lẽ vào ngày sau con người phục sinh trở lại không người nào mặc quần áo trơn hả? Vậy mọi người nhìn nhau như thế nào? Tức ngày đó là gì, nam sẽ nhìn nữ còn sao, hay là nữ nhìn nam thế sao? Thì bà ta gì suy nghĩ như thế. Thì Nabi Muhammad SAW mới nói, này ai sao, cái vấn đề vào ngày hôm đó nó là vĩ đại vô cùng. Nó làm cho tất cả mọi người quên đi hết tất cả sự gì xảy ra xung quanh họ. Thậm chí cái người đó đó không biết được cái người trước mặt mình là ai. Cái người bên phải mình, cái người bên trái mình, cái người sau lưng mình là ai. Mà họ chỉ biết bản thân của họ mà thôi. Thậm chí mẹ họ, cha họ đến xin họ, đến nói chuyện với họ, họ chẳng thiết và chẳng màng nói chuyện đó với họ. Họ chẳng buồn nói chuyện với bất cứ một người nào trên gì lúc đó. Và không một người nào nói chuyện với một người nào hết. Mà họ đứng lặng lặng chờ đợi trước ngày tận thế 1000 năm trời mà không một tiếng nói. Chúng ta thấy ngày hôm nay chỉ cần một nhóm người thôi, 3 người hay 2 người hay là vài người thôi mà gom lại thành nhóm. Nếu như chúng ta cấm cái nhóm người đó một ngày không nói chuyện với nhau là một việc gì rất là khó. Họ sẽ nói chuyện với nhau, nhưng giờ ngày tận thế tất cả mọi người tập trung lại với nhau hết, đứng chờ cả 1000 năm trời mà không một tiếng nói nào thốt lên. Hàng được sắp thẳng hàng, không mồ về xê gì xê dịch nha. Và không một người nào mà có thể gì có tâm trạng thoải mái được, mà tất cả mọi người mang chung một tâm trạng đó là lo lắng và sợ hãi, không biết rằng mình sẽ được vượt qua cái sự thử thách này hay không. Và thứ ba, cái thứ ba niềm tin vào Ngài tận thế là chúng ta phải tin vào Ngài tận thế nó sẽ có cái giếng nước, giống như nói nãy, giếng nước từ biên hộ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và cây cầu Sirat. Cái cầu đó là nó bắt ngang cái quả địa ngục, trước bắt ngang quả ngục, và bên kia đó là thiên đàng. Tức là những người kafir họ bị quẳng vào trong quả ngục hết. Còn những người nào là mu'min, những người nào là Muslim đó, trong lương tâm họ, trong lòng của họ vẫn còn Islam, vẫn còn tôn thờ Allah, thì họ muốn được vô thiên đàng thì họ phải đi qua cái cầu đó. tất cả mỗi người Muslimin đều phải đi qua cây cầu đó. Cây cầu đó nó rất là nhỏ và rất là mành. Mành đến nỗi Nabi Sallam nói nó nhỏ bằng một sợi tóc, bắt ngang cái quả ngục. Và nó bén như là cây kiếm, tức là nó bén như cái mặt kiếm. Và hai bên bờ của cái cầu đó, tức là hai bên đó, nó có những con chó. Mà con chó đó bằng gì? Nó còn những cái móng vuốt và những cái nanh bằng sắt. Nó cào cấu những người nào đi trên cái cầu đó. Và Nabi kể, những người đi trên cầu đó có từng loại người khác nhau, có rất nhiều loại người, tùy thuộc vào cái iman và cái amal, tức là tùy thuộc vào cái ibadat của họ làm trên đời này. Nếu mà người nào ngoan đạo và làm đầy đủ tất cả yêu cầu của Allah ban cho thì họ đi ngang đó tựa như là ánh sáng, tức họ đi một cách rất là nhanh sạc rồi tới bên kia. Và có người đi nhanh giống như gió, tức là chậm hơn những người kia, nhưng rồi họ cũng qua bên kia. Và có người đi giống như là họ chạy bộ, tức là chạy gì, chạy rất là nhanh, được qua bên kia. Và có người đi một cách nặng nề là đi từng bước, từng bước, từng bước, cũng qua bên kia. Và có người thì đi chậm hơn. Và những người nào chỉ có, và có những người chỉ mới đặt chân lên là rớt xuống dưới, tùy thuộc vào cái việc làm ibadat của họ trên đời này. Và những con chó kia nó không để yên cho những người đi trên cầu đó, thì nó sẽ cào cấu những người nào có thể cào cấu, rơi xuống quả ngục đó. Tức những người nào rơi xuống quả ngục là những người trong người họ có tội đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Allah đốt họ, Allah trừng trị họ cho đến khi họ sạch tội, Allah ta'ala sẽ cho họ vào thiên đàng, chứ không phải họ mãi mãi. Còn đối với những kafir là mãi mãi trong quả ngục rồi. Đó là điều thứ ba. Thì cái điều thứ ba này Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ông ta nói trong quyển sách An-Aqidah wa Fitriyah của ông ta nói thế này: cái niềm tin vào ngày tận thế là tin tưởng vào tất cả thông tin đã được Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam báo cho biết những gì xảy ra sau khi chết, trong đó có những thử thách trong ngôi mộ, hay là những cái thử thách mà con người sẽ bị hỏi trong ngôi mộ. Đó là con người sẽ được hỏi ba điều: ai là thượng đế của nhà ngươi, đạo của ngươi là đạo gì, và Nabi của ngươi tên gì. Thì đó là cái niềm tin vào ngày tận thế. Và thứ tư, cái niềm tin vào ngày tận thế là chúng ta tin vào tất cả những gì mà được thiên kinh Quran cũng như Sunnah của Nabi Muhammad SAW nói về cái hồng phúc và cái sự hưởng thụ của con người trong ngôi mộ cũng như trong thiên đàng, hoặc là sự trừng trị của con người trong cõi mộ cũng như sự trừng trị của con người trong quả ngục. Chúng ta phải tin hết tất cả. Thì tóm lại, niềm tin vào ngày tận thế là chúng ta tin tưởng hết tất cả những gì xảy ra sau khi con người chúng ta chết, cho đến ngày phục sinh trở đi, cho đến khi vô thiên đàng và vô địa ngục. Tất cả những đó nó liên quan đến ngày tận thế, chúng ta tin tưởng hết. Người nào không tin tưởng như thế thì người đó chẳng phải là người Muslim. Thì đến đây cái bài học của chúng ta về ngày hôm nay nó đã kết thúc. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد